6. Bài học bán hàng. Thủ tướng nước Anh là Winston Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, nói: "Bạn kiếm sống bằng những gì có được, nhưng tạo ra cuộc sống bằng những gì bạn cho đi." Nếu ai nghi ngờ tính chân xác của lời lẽ thâm thúy này, thì câu chuyện sau đây có thể sẽ làm họ thay đổi ý kiến. Có bằng thạc sĩ khoa học, bà Lavon Steiner là diễn giả quốc tế, nhà quản trị, kiêm chuyên viên tư vấn, tổ chức hội thảo huấn luyện theo chuyên đề. Thuở nhỏ, 7 anh chị em cô bé Lavon được học buôn học bán một cách tự nhiên trong cửa tiệm của cha ở Mott, một thị trấn nhỏ thuộc bang Bắc Dakota, nước Mỹ. Lũ trẻ ấy học nghề bằng những công việc vặt vãnh như phủi bụi, sắp xếp kệ hàng và gói hàng hóa. Dần già về sau mới được cha giao cho việc phục vụ khách đến mua hàng. 7 đứa trẻ vừa làm việc vừa quan sát, và Lavon sớm ngộ ra rằng đạo lý bán hàng không có nghĩa, chỉ cốt chăm chăm kiếm lời kiếm lãi, nuôi sống tấm thân, gia đình và mau giàu. Lavon nhớ mãi bài học cha đã dạy. Hôm ấy, gần tới lễ Giáng sinh, Lavon đang học lớp 8. Tối tối đều ra cửa tiệm phụ giúp cha. Việc của cô bé là dựng lại ngay ngắn các món đồ chơi bày trên kệ. Lavon nhìn thấy một bé trai trạc 5-6 tuổi bước vào tiệm. Em khoác cái áo nâu sờn rách, hai cổ tay sơ mòn, cáu bẩn, trừ một chỗ như chó liếm trên đỉnh đầu, tóc tai em chỉa lên tua tủa. Giày thì xây xước, trầy tróc, một bên dây buộc đã đứt. Bộ dạng em bé nghèo khổ quá, Lavon đoán biết em không đủ tiền mua nổi bất kỳ món hàng nào trong tiệm. Em bé đảo mắt nhìn quanh khu bày đồ chơi, nhấc món này lên rồi cầm sang món khác. Cẩn thận đặt lại các món trở về chỗ cũ. Lúc ấy, cha Lavon bước xuống thang, đi về phía em. Ánh mắt xanh biếc lộ vẻ tươi cười và một lúm đồng tiền hiện rõ trên má khi ông dịu dàng hỏi xem vị khách hàng tí hon có cần được giúp gì không. Em bé trả lời rằng đang tìm mua một món làm quà Giáng sinh cho anh mình. Lavon thật xúc động khi thấy cha đối xử với em bé nghèo khổ cũng trân trọng y hệt như khi đang tiếp một khách hàng người lớn sang trọng. Cha Lavon bảo em bé cứ thong thả lựa chọn kiếm tìm và em đã nghe theo. Khoảng 20 phút sau, em bé cẩn thận cầm lấy chiếc máy bay, bước tới chỗ cha Lavon đứng và hỏi: "Thưa bác, cái này bao nhiêu?" "Cháu có bao nhiêu?" Em bé chìa bàn tay ra và mở xòe 5 ngón. Vì nắm chặt món tiền quá lâu, lòng bàn tay hằn rõ các nếp nhăn vừa ương ướt mồ hôi, vừa cáu bẩn bụi đất. Trong bàn tay nhỏ nhắn ấy là 2 đồng 10 xu, 1 đồng 5 xu và 2 đồng 1 xu. Tổng cộng 27 xu. Chiếc máy bay em bé chọn đề giá 3 Mỹ Kim, 98 xu. "Vậy là đủ tiền rồi." Cha Lavon bảo thế và việc mua bán kết thúc mau chóng, nhưng câu nói của ông ngân vang mãi bên tai cô con gái. Trong lúc gói quà, Lavon cứ mãi suy nghĩ về những gì vừa chứng kiến. Khi em bé bước ra khỏi cửa tiệm, Lavon không còn thấy áo em dơ bẩn, cũ mòn, không còn thấy tóc tai em lởm chởm bù xù, không còn thấy một chiếc giày dây đã đứt. Trái lại, Lavon nhìn thấy một em bé mặt mày rạng rỡ đang nâng niu trên tay một báu vật. Ngày 30 tháng 10 năm 2004. 7. Bán sách qua mạng. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, e-com, một doanh nghiệp thành công không chỉ nhờ vào món hàng là sản phẩm hay dịch vụ mà còn tùy thuộc vào đội ngũ quản trị có năng lực, các dịch vụ hậu mãi tốt, tổ chức doanh nghiệp hiệu quả, hạ tầng cơ sở mạng và một website thiết kế tốt, an toàn, bắt mắt, dễ dùng cho khách hàng. Nói khác đi, doanh nghiệp thương mại điện tử muốn thành công cần phải đảm bảo cả hai phương diện, khoa học kỹ thuật, công nghệ và tổ chức nhân sự. Ngoài ra, doanh nghiệp thương mại điện tử còn phải lấy khách hàng làm trọng tâm, phải tạo cho khách hàng lòng tín nhiệm rằng họ luôn được phục vụ chu đáo, an toàn và bảo mật bởi vì họ đang giao dịch với một kiểu mẫu doanh nghiệp thương mại điện tử hoàn hảo. Hàng đặt mua qua mạng sẽ được giao tới tay người mua, đúng hẹn, lành lặn. Các khiếu nại, nếu có, sẽ được giải quyết mau chóng, gọn gàng, thỏa đáng. Khi nói đến uy tín của doanh nghiệp thương mại điện tử, người ta thường không quên một thương hiệu nổi tiếng thế giới là Amazon.com. Đây là một tấm gương điển hình về đạo đức kinh doanh qua mạng. Công ty Amazon.com thành lập năm 1994, trụ sở chính tại thành phố Seattle, bang Washington, nước Mỹ. Người sáng lập kiêm chủ tịch công ty là Jeffrey Preston Bezos, sinh năm 1964 tại thành phố Albuquerque, bang New Mexico, tốt nghiệp Viện Đại học Princeton, bang New Jersey. Trước khi sáng lập Amazon.com, ông là chuyên viên phân tích tài chính cho công ty D.E. Shaw & Co. Ông được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm 1999. Thoạt đầu công ty bán sách, sau bán thêm đĩa DVD, CD nhạc, phần mềm máy tính, trò chơi video, hàng điện tử, thực phẩm, hàng gia dụng, y phục. Công ty phân phối sản phẩm khắp thế giới. Website của công ty là www.amazon.com, còn có các website riêng tại Anh, Áo, Canada, Đức, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc. Năm 2006, công ty đạt lãi ròng 190 triệu Mỹ Kim, doanh thu cả năm 10,71 tỷ Mỹ Kim. Phóng viên Keith Regan trên thời báo thương mại điện tử E-Commerce Times ngày 17 tháng 7 năm 2000 cho biết rằng một lần nọ, Amazon.com cùng đối tác của mình là FedEx, Federal Express, chuyên giao hàng tốc hành, đã nhận phân phối 250.000 quyển Harry Potter bản in mới của nữ sĩ Anh J.K. Rowling vào đúng ngày tổng phát hành chính thức cùng lúc ở nhiều nước. Tuy nhiên, do lỗi phần mềm, máy tính của Amazon.com không đọc được địa chỉ giao hàng của khoảng 3.800 khách hàng. Hậu quả là 1,5% số sách đã không thể đến tay những người cuồng nhiệt hâm mộ Harry Potter vào đúng ngày họ mong muốn. Thay vì tìm cách giải thích sự cố để bào chữa, Amazon.com mau lẹ nhận hết lỗi về phần mình và quyết định hoàn trả tất cả tiền đặt cọc gồm giá sách và cước vận chuyển cho khoảng 3.800 khách hàng không nhận được sách đúng hẹn. Đồng thời, công ty còn gửi sách tặng cho từng người, xem đó là lời xin lỗi lịch sự và cụ thể về việc giao hàng trễ hẹn đã khiến khách hàng thất vọng, bực bội. Bằng cách chuộc lỗi như thế, Amazon.com đã tổn thất 75.000 Mỹ Kim, nhưng sau đó uy tín của công ty càng tăng lên và Amazon.com đã sớm nhận thêm một đợt đặt hàng mới trị giá 1 tỷ Mỹ Kim. Ngày 26 tháng 7 năm 2007. 8. Cần một tấm lòng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng là một trong nhiều câu hát rất hay, rất đẹp của Trịnh Công Sơn, sinh năm 1939, mất năm 2001. Nhưng tấm lòng đó để không dễ gì để gió cuốn đi như lời họ Trịnh mà vẫn còn động lại sau khi đã nâng đỡ con người đúng lúc con người đó cần được nâng đỡ. Làm chuyên viên tư vấn cho một hãng bia, Martin Rood có nhiệm vụ giúp tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc hoạch định thực hiện những kế hoạch phát triển kinh doanh mang tính chiến lược. Trong một nền kinh tế cạnh tranh, thương nhân trên thị trường sát phạt nhau quyết liệt, chẳng kém quân nhân ngoài chiến trường, thì rõ ràng công việc của ông không hề nhẹ nhàng chút nào. Nó mang tính thách đố ghê gớm và vì thế cũng âm thầm bào mòn sức khỏe, làm suy yếu thần kinh mỗi ngày một tí, từng tí một. Thế mà, mẹ ông lại đang ở vào giai đoạn cuối của người bệnh ung thư. Cả ngày ông cặm cụi làm việc ở công ty, nhưng đêm nào cũng lái xe vượt 65 cây số để về hủ hỉ bên mẹ. Mệt mỏi và căng thẳng muôn phần, nhưng ông bằng lòng đeo đuổi nếp sống như vậy. Ông tự hứa vừa bảo đảm chu toàn nhiệm vụ ở hãng bia, vừa cố gắng để khỏi lỗi đạo làm con. Ông chẳng muốn lãnh đạo công ty phải bận lòng về hoàn cảnh gia đình ông, nhưng dẫu gan đồng, dạ sắt đến mấy đi nữa, lắm lúc thâm tâm ông cũng khó tránh khỏi mong muốn có ai đó cho ông san sẻ nỗi niềm giữa những ngày đầy khó khăn này. Thế là một ngày nọ, ông đem cảnh nhà ra tâm tình cùng phó tổng giám đốc đặc trách nguồn nhân lực và xin đừng hở chuyện cho một người thứ ba. Mấy hôm sau, tổng giám đốc hãng bia mời ông vào văn phòng, ông ngỡ cấp lãnh đạo cần trao đổi thêm về mấy vấn đề họ đang xúc tiến. Đến nơi, ông được mời ngồi đối diện với tổng giám đốc, cách nhau một mặt bàn đồ sộ. Nhìn thẳng vào mắt ông, tổng giám đốc bảo: "Tôi nghe nói mẹ anh đau nhiều." Ông quá sửng sốt, rồi bỗng dưng bật khóc. Trường hợp này quả đúng như William Shakespeare, sinh năm 1564, mất năm 1616, đã viết trong một vở kịch: "Khóc là để vơi bớt buồn đau." Bởi vậy, cứ yên lặng nhìn ông khóc, chờ cho cơn xúc động lắng dịu. Bấy giờ, tổng giám đốc mới nhỏ nhẹ dặn dò: "Có cần bất cứ điều gì, cho tôi biết nhé." Nhắc lại chuyện cũ, Ruth tâm sự: "Ông ấy đã thấu hiểu và có thiện ý để cho tôi được trút đi niềm đau nỗi khổ, lại còn hứa giúp tôi mọi việc. Tôi mang trong lòng tấm tình quý hóa ấy đến tận bây giờ." Quan hệ lãnh đạo và thuộc cấp không phải chỉ là công việc và lương bổng. Có những người suốt đời vui lòng chịu ràng buộc mình với một ông chủ chỉ vì họ đã nhận được một giá trị phi vật chất còn to tát hơn mọi tưởng thưởng bằng vật chất. Chuyện của Ruth chẳng những gợi nhớ câu hát trong nhạc trình mà còn khẳng định tính chân xác trong lời nói đơn giản của Jeremiah Proops: "Cái gì đến từ con tim thì đi vào con tim." Ngày 8 tháng 1 năm 2004. 9. Chiếc găng tay. Viết hàng trăm bài báo, Rick Phillips còn là một diễn giả quốc tế với cả ngàn buổi nói chuyện mỗi năm. Đặc biệt, ông chuyên trình bày về lĩnh vực kinh doanh chiều theo sở thích riêng của khách hàng và các hệ thống phục vụ khách hàng. Ông lập ra một cơ sở mang tên ông để trợ giúp các nhà doanh nghiệp phát triển nhân sự và kinh doanh Phillips. Mỗi năm, Phillips huấn luyện rất nhiều về nghề quản trị cho công ty Circle K. Công ty này làm chủ một chuỗi các cửa hàng tiện ích trên khắp nước Mỹ. Mỗi cửa hàng tiện ích là một tiệm bán lẻ, mở cửa suốt nhiều giờ để khách hàng thuận tiện mua sắm các thứ nhu yếu phẩm, bột mì, gạo, bắp, các thức ăn nhanh, có khi bán cả xăng dầu. Trong các buổi hội thảo, ông thường nêu ra đề tài là làm sao giữ chân được các nhân viên có phẩm chất tốt. Đây thật sự là một thách thức cho nhà quản lý khi phải xem xét đến bậc thang lương trong công nghiệp dịch vụ. Trong các cuộc thảo luận như vậy, ông thường hỏi những người tham dự: "Điều gì đã khiến bạn trụ lại công ty đủ thâm niên để trở thành một nhà quản lý?" Cynthia mới được cất nhắc lên chức vụ quản lý. Hôm ấy, bằng cái giọng gần như nghẹn ngào, chị đã từ tốn trả lời: "Đó là một chiếc găng chơi bóng chày 19 Mỹ Kim." Chị kể cho cả nhóm biết rằng thoạt đầu chị chỉ là nhân viên tạm tuyển của công ty Circle K trong lúc đang tìm kiếm một việc gì tốt hơn. Mới đứng sau quầy 2 hay 3 ngày thì chị nhận được điện thoại của đứa con trai lên chính tên là Jesse. Thằng bé cần một cái găng chơi bóng chày để gia nhập đội bóng thiếu nhi. Chị giải thích: "Mẹ một mình nuôi con, tiền bạc rất eo hẹp, tháng lương đầu tiên sẽ phải dành chi trả đủ các thứ. Có lẽ mẹ sẽ mua cho con một chiếc găng vào kỳ lương thứ hai hay thứ ba." Sáng hôm sau, khi chị tới cửa hàng, thì bà quản lý là Patricia bảo chị bước vào một cái buồng nhỏ được dùng làm văn phòng ở phía sau cửa hàng. Chị phân vân không biết mình phạm lỗi lầm gì, hoặc giả hôm trước đã không làm tròn công việc. Chị âu lo và bối rối. Bà quản lý trao cho chị cái hộp và nói: "Hôm qua, chị tình cờ nghe lóm em trò chuyện với cháu mà chị biết rằng giải thích cho con nít khó lắm. Đây là cái găng chơi bóng chày tặng cháu. Cháu không hiểu rằng đối với em thì cháu quan trọng thế nào đâu, mặc dù em phải trả tiền cho nhiều thứ khác trước khi có thể mua găng cho cháu. Em biết là công ty không thể trả lương cho những người tốt như em đúng cái mức mà công ty mong muốn, nhưng công ty thực tình quan tâm tới em và chị muốn em biết rằng đối với công ty, em là người quan trọng." Sự ân cần, cảm thông và tình thương của bà quản lý cửa hàng ấy minh chứng rõ rệt rằng điều mà nhân viên ghi lòng tạc dạ là mức độ người chủ quan tâm đến nhân viên nhiều ít ra sao, chứ không phải là mức lương được trả cỡ nào. Ngày 23 tháng 10 năm 2004. 10. Để bảo vệ môi trường. Đạo đức và lợi nhuận thường khó song hành trong kinh doanh. Giới sản xuất thường đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết. Ít có doanh nhân chịu thiệt thòi để tự điều chỉnh quyền lợi vật chất của công ty sao cho phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. Chạy theo thị hiếu khách hàng để tăng doanh số là việc dễ dàng. Thuyết phục khách hàng thay đổi thị hiếu để đảm bảo sức khỏe bản thân và bảo vệ môi trường tốt hơn luôn luôn là việc khó, vì thường phải đối đầu với lỗ vốn, sự tẩy chay của người tiêu dùng. Nhưng trên thương trường vẫn có những người biết đặt đạo đức kinh doanh lên trên lợi ích tài chính và kiên trì với lý tưởng này cho tới khi xã hội công nhận rằng doanh nhân ấy đã làm đúng. Đây là trường hợp của vợ chồng Tom Chappell. Năm 1968, dọn đến thành phố Kennebunk, bang Maine, nước Mỹ. Hai năm sau, vợ chồng Tom Chappell lập công ty Toms of Maine, sản xuất các loại hàng dùng cho người lớn và trẻ em như mỹ phẩm khử mùi, xà bông cạo râu, xà bông tắm, kem đánh răng, dầu gội đầu, dầu xoa bóp cơ, nước súc miệng, thuốc ngủ, siro ho, vân vân. Chappell chủ trương trở về với thiên nhiên, dùng cây cỏ thay thế các chất vô cơ, vừa chăm sóc sức khỏe con người hợp tự nhiên, vừa bảo vệ môi trường. Bởi thế, tên mỗi sản phẩm đều gắn liền chữ Natural, hợp tự nhiên. Website của công ty http://www.tomsofman.com cho thấy logo công ty nổi bật trên nền trái dâu chín đỏ hay lá bạc hà xanh tươi, kèm theo hai chữ Natural Care, chăm sóc hợp tự nhiên. Cuối năm 1992, công ty Toms of Maine thành công rực rỡ vì mở được thị trường mới khắp bờ biển phía Tây, từ thành phố Seattle tới San Diego, trong lúc thị phần ở các thị trường cũ cũng tăng lên. Thành quả ngoạn mục ấy kết thúc sau khi Chappell cải tiến mỹ phẩm khử mùi cơ thể, dùng glycerin có gốc thực vật thay thế propylene glycol chiết xuất từ dầu hỏa. Sản phẩm khử mùi Honey Circle, cây kim ngân của công ty sẵn chứa tinh chất lá ngò. Chappell cho thêm địa y, tin rằng sẽ khử mùi mạnh gấp 2 vì địa y và rau ngò đều kháng khuẩn. Đem dùng tại một số gia đình thí điểm, ý kiến phản hồi là tốt, Chappell liền tung sản phẩm đợt 1 ra thị trường. Sau 2 tháng, khách hàng bắt đầu khiếu nại, thêm vài tuần nữa thì số người khiếu nại tăng đến chóng mặt. Điện thoại liên tiếp gọi về công ty phàn nàn tác dụng khử mùi, chẳng bền được nửa ngày. Chappell cho điều tra gấp thì biết phân nửa khách hàng hài lòng, phân nửa còn lại bất mãn. Chappell chỉ thị cho phòng thí nghiệm tăng thêm thành phần địa y và lá ngò để tăng cường khả năng khử mùi, vậy là sản phẩm đợt 2 ra đời. Trong lúc đó, tình hình kinh doanh càng lúc càng thảm hại, Chappell phải chọn lựa hoặc chạy theo thị hiếu khách hàng trở lại dùng lại propylene glycol hoặc tiếp tục định hướng cho người tiêu dùng quen với glycerin có gốc thực vật. Chappell gửi mẫu hàng đợt 2 đến 200 khách tiêu dùng từng đã kích công ty dữ dội nhất, lần này họ đều hài lòng. Bộ phận tiếp thị và kinh doanh đề nghị thu hồi toàn bộ số hàng đợt 1. Việc này làm tốn thêm 400.000 Mỹ Kim. Kế hoạch sinh lãi và chương trình phúc lợi trong năm sẽ sụp đổ. Tệ hơn nữa, cổ đông và các bên có quan hệ tài chánh với công ty sẽ than oán. Làm sao Chappell có thể trung thành với lý tưởng đạo đức kinh doanh nhưng vẫn dung hòa mục đích kiếm lãi của cổ đông, đảm bảo lợi ích tài chánh của mọi thành viên công ty? Các viên quản lý của Chappell đồng ý kèm mức tăng trưởng của công ty chậm lại, cắt giảm các khoản đầu tư mở rộng thị trường. Nhờ vậy, cứu vãn được 70% lợi nhuận so với kế hoạch. Kế tiếp, phải làm gì với số hàng thu hồi, đem đổ ra bãi rác sẽ làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ may mắn tìm được giải pháp vẹn toàn. Một tổ chức của chính phủ xin nhận hết số hàng ấy để dùng trong chương trình hướng dẫn người vô gia cư giữ gìn vệ sinh cá nhân. Cuối cùng, Chappell nhớ rằng hơn 2.000 khách hàng thân thiết đã thất vọng. Ông gửi thư đến từng người đã khiếu nại để giải thích tỉ mỉ sự tình, chân thành xin lỗi và tặng mỗi người một sản phẩm đợt 2. Sau đó, 98% thư phản hồi cho biết họ thích loại khử mùi mới và cảm ơn Chappell quan tâm chăm sóc họ khi làm ra sản phẩm an toàn, hiệu quả, chất lượng cao và bảo vệ được môi trường. Được xã hội thừa nhận là một tấm gương đạo đức kinh doanh, Từ năm 1992 trở đi, vợ chồng Chappell và công ty Toms of Maine lần lượt nhận lãnh nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín dành cho doanh nhân xuất sắc, trong đó có những giải thưởng dành cho doanh nhân biết bảo vệ môi trường, chăm sóc người tiêu dùng. Ngày 30 tháng 4 năm 2005. 11. Hợp tác giữ sạch môi trường. Harry Quadrasi thành lập công ty in tư nhân Quad Graphics ngày 13 tháng 7 năm 1971 tại một nhà máy bỏ phế ở thành phố Pewaukee, bang Wisconsin, nước Mỹ. Bấy giờ, công ty chỉ có 11 nhân viên, một máy in đi thuê. 5 năm đầu, công ty làm ăn ì ạch và chỉ phát đạt kể từ khi giành được hợp đồng in tuần báo Newsweek năm 1978. Sau 19 năm liên tiếp in cho Newsweek, công ty được tuần báo này dành tặng danh hiệu nhà in trong năm. Trong nửa đầu thập niên 1980, công ty phát triển rất mạnh và thành lập một mạng lưới nhà in rải khắp nước Mỹ. Ngày nay, Quad Graphics là một trong những công ty in lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, một nhà in càng lớn, càng có nhiều chất thải thì càng làm môi trường ô nhiễm nặng nề. Điều này liên tục diễn ra hàng ngày ở từng nhà in trong mạng lưới của Quad Graphics. Tốt nghiệp Đại học Carroll, bang Wisconsin, John Emmes về làm trưởng phòng môi trường của Quad Graphics trong 11 năm. Nhiệm vụ của ông là nghiên cứu giảm bớt chi phí sản xuất bằng cách giảm số lượng chất thải, đồng thời đưa hoạt động tất cả nhà in của công ty tuân theo các tiêu chuẩn và quy tắc của Cục Bảo vệ Môi trường. Tuy nhiên, Emmes cũng hiểu rằng ông phải đảm bảo không làm thiệt hại mục đích gia tăng lợi nhuận của công ty. Việc làm đầu tiên của Emmes là gọi điện thoại gặp viên thanh tra của Cục Bảo vệ Môi trường và ngỏ lời: "Tôi muốn ông là đối tác của tôi để giúp nhà in này hoàn toàn tuân thủ quy tắc bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy hợp tác để đạt kết quả mong muốn đó." Viên thanh tra sửng sốt nói rằng chưa bao giờ có ai đề nghị như thế. Emmes giải thích: "Tôi muốn ông ở bên tôi thường xuyên tại nhà in. Tôi không muốn chúng ta có quan hệ đối kháng. Tôi muốn nhà in này và tất cả các nhà in khác của công ty đều làm ăn hiệu quả và làm sạch môi trường. Trong quá trình ấy, chúng ta hãy là bạn cộng sự." Khi điều tra những nguyên nhân tiềm ẩn làm ô nhiễm môi trường, họ phát hiện mực in là một nguyên nhân lớn nhất. Mực in có gốc đậu nành thì sạch nhưng bị nhiều nhược điểm nên không được ngành in chấp nhận. Emmes đề nghị công ty nghiên cứu thêm. Vài năm sau, Quad Graphics hoàn thiện nhiều loại mực in có gốc đậu nành, chẳng những dùng cho công ty mà còn bán ra khắp thế giới. Lại thêm một cú đột phá ngoạn mục khác, họ phát hiện ra mỗi ngày giấy thải từ mỗi nhà in lên tới nhiều cuộn lớn. Khi tìm ra cách tái sử dụng hiệu quả nguồn phế liệu này, mỗi ngày lượng giấy thải ở mỗi nhà in đã giảm xuống ít hơn một cuộn. Sau 8 năm đeo đuổi đường lối sản xuất, kinh doanh song hành bảo vệ môi trường, Quad Graphics thực sự gia tăng lợi nhuận từ chính những kết quả cải tiến nghề in của họ, đồng thời vẫn tuân thủ được những yêu cầu của Cục Bảo vệ Môi trường. Tiến sĩ Hanok McCarthy là chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về tính sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Ông nhận xét rằng, đối với John Emmes thì mỗi ngày lao động là một cơ hội để tạo ra một giá trị, chẳng những phục vụ công ty mình mà còn phục vụ cả cộng đồng xã hội. John Emmes đã thành công xuất sắc khi tiến hành một chương trình giúp Quad Graphics bảo vệ môi trường. Sau này, ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch hội đồng quản trị, rồi làm giám đốc điều hành của sáng kiến môi trường Wisconsin, một tổ chức phối hợp hoạt động của các nhóm công dân, doanh nghiệp và chánh quyền để cải thiện môi trường bang Wisconsin. John Emmes đã nhìn nhận là một nhà lãnh đạo kiêm người phát ngôn về các vấn đề hòa hợp giữa quyền lợi sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường. John Emmes nói, "Chúng ta sống trong thành phố này, nếu chúng ta xả ra bất kỳ thứ gì vào không khí, tất cả chúng ta và con cháu ta đều phải hít thở thứ ấy. Nếu chúng ta làm sông suối ô nhiễm, tất cả chúng ta và con cháu ta đều phải uống giọt nước dơ bẩn ấy." Ngày 27 tháng 5 năm 2005. 12. Khoan dung nhân viên. Triết gia Pháp Voltaire, sinh năm 1694, mất năm 1778, có lần định nghĩa: Khoan dung là gì? Nó là hệ quả của lòng nhân đạo. Cùng thời với ông, nhà thơ Anh Alexander Pope, sinh năm 1688, mất năm 1744, đề cao: lầm lỗi là người, tha thứ là trời. Tuy nhiên, dường như chỉ riêng nhà thực vật học Hà Lan Paul Poes, sinh năm 1668, mất năm 1738, mới nói ra được tác dụng biến cải tích cực của khoan dung. Tha thứ không thay đổi được quá khứ, nhưng mở rộng được tương lai. Câu chuyện sau đây chứng minh Poes rất đúng. Mary Jane West Delgado là một nhà vật lý trị liệu, viết văn, viết kịch bản phim hoạt hình và thiết kế các mẫu sản phẩm an toàn dùng trong gia đình. Khi Mary còn bé, cửa hàng nho nhỏ của cha cô mỗi sáng thu mua sữa tươi của nông dân, sau khi tiệt trùng thì đóng vào chai, cung cấp cho các nhà hàng và các bà nội trợ. Cũng có các cỡ chai nhỏ dành cho trẻ con đi học. Công việc làm ăn trôi chảy, ngày nào cũng bán hết sữa. Ngoài ra, cửa hàng còn tự làm kem, bán. Vào những tháng hè, quầy kem lúc nào cũng đông khách xếp hàng, chờ mua món đặc sản có tới 27 mùi khác nhau. Làm việc trong một cửa hàng đông khách như vậy, các nhân viên luôn luôn phải nhanh tay nhanh mắt, lúc nào cũng túi bụi, hầu như chẳng được nghỉ ngơi. Nhất là những hôm trời oi ả, khách lũ lượt ghé mua kem nhiều giờ liền thì áp lực công việc càng tăng gấp bội phần. Dù đã thuê khoảng 15 người đứng bán hàng, cha Mary vẫn phải điều thêm 7 đứa con phụ giúp, và ngay từ bé Mary đã sớm gắn bó với công việc mưu sinh của gia đình. Mùa hè năm 1967, cửa hàng của gia đình Mary vừa nhận thêm một nhân viên mới tên là Debbie. Cô chưa từng làm việc này bao giờ và mọi cử chỉ của cô không thoát khỏi ánh mắt soi mói của cô chủ nhỏ Mary đang muốn giám sát để đánh giá năng lực kẻ mới thử việc. Rõ ràng đó là một ngày thảm hại đối với Debbie. Nào là nhầm lẫn khi tính tiền cho khách, nào là giao không đúng món hàng khách hỏi mua. Tệ hơn nữa, cô còn tuột tay đánh vỡ nguyên một bình sữa gần 2 lít. Cảm thấy quá ngán ngẩm con người vụng về này, Mary bước thẳng vào chỗ cha ngồi, giọng bực bội: "Cha ra mà xem nhân viên mới của mình, hết chỗ nói." Mary ngỡ rằng cha cô sẽ sòng sọc đi đến chỗ kẻ vụng về, mắng cho một trận nên thân rồi tống cổ không do dự. Nhưng lạ thay, ông bình thản ngồi yên. Thật ra, nào phải đợi con gái mách, ông đã thấy rõ tất cả. Thế rồi, sau một lúc đắn đo, ông đứng dậy. Mary đắc ý liền bám theo. Cô bé thấy cha dịu dàng đặt tay lên vai Debbie, giọng ngọt ngào: "Debbie, tôi đã quan sát xem cô bán hàng thế nào và thấy rõ cách cô phục vụ thân chủ của chúng ta là bà Forbes." Debbie liền đỏ bừng mặt và hai dòng nước mắt vội tuôn trào. Có lẽ cô gái đáng thương đang xới tung trí nhớ xem ai là bà Forbes, người bị cô tính lộn tiền hay người bị cô vấy sữa lên áo váy. Trong khi đó, cha Mary vẫn từ tốn: "Xưa nay, bà Forbes có tiếng là khó chịu đối với nhân viên ở đây, thế mà bà ấy tỏ ra lịch thiệp với cô, nghĩa là cô đã phục vụ bà ấy chu đáo, làm bà ấy hài lòng. Lần sau ghé cửa hàng, chắc chắn bà ấy chỉ muốn gặp cô thôi. Hãy cứ tiếp tục như thế, Debbie nhé." Kể lại chuyện cũ, Mary cho biết lúc đầu Debbie chỉ định làm việc thời vụ, hết hè sẽ tìm công việc khác. Nhưng cô đã trở thành nhân viên cần mẫn, trung thành của cha Mary suốt 16 năm. Ngày 9 tháng 7 năm 2005. 13. Kinh doanh quân tử. Phi thương bất phú, vi phú bất nhân, không buôn bán thì chẳng giàu, làm giàu thì lại bất nhân. Câu nói này phần nào phản ánh thái độ trọng nông mà khinh rẻ thương nghiệp. Nhưng câu chuyện của Dennis J. Macaulay lại cho thấy trong xã hội kim tiền đương thời vẫn có những doanh nhân xứng đáng gọi là bậc chính nhân quân tử, mà dẫu Đức Khổng Tử có gặp ắt cũng không thể nào không tán thán. Dennis J. Macaulay là một huấn luyện viên môn Thái cực quyền, nhưng từ năm 1975 ông còn nổi tiếng là người có khả năng tạo ra bầu không khí thanh tĩnh, giúp cho những người bị mất quân bình, thiếu hòa điệu trong cuộc sống có cảm giác được chăm sóc, và nhờ thế họ tự chữa trị được trạng huống tâm sinh lý của mình. Năm 1978, xe hơi của Macaulay cần sửa chữa chút ít mà ông lại không thể tự mình làm được vì chỗ gara ông hay mang xe tới đã đóng cửa. Ông phải giáp mặt với công việc nản lòng là tìm cho ra một tay thợ giỏi giắng, làm ăn đàng hoàng lương thiện. Lòng ông không an vì chót nghe đồn rằng mấy tay thợ sửa xe vốn là bậc thầy trong việc vẽ chuyện nhằm bóc lột khách hàng. May thay, một người bạn giới thiệu cho ông tiệm sửa xe của Dee. Ông ngạc nhiên thích thú khi phát hiện ra Dee là anh thợ nhiều năm trước đây đã từng sửa xe cho ông. Hồi đó, anh đang làm công cho một cây xăng gần nhà ông. Tuy chưa bao giờ trò chuyện nhiều với anh, nhưng ông biết anh làm việc giỏi. Ông điền vào mẫu giấy các yêu cầu về sửa xe và chờ đợi trong lúc Dee bận nghe điện thoại của một khách hàng khác. Ngồi ở tiệm anh, ông đảo mắt nhìn khắp văn phòng nhỏ để giết thời gian. Mắt ông đập vào một mẫu báo được lộng kiến. Nhan đề bài báo là chủ trại bò sữa giết sạch đàn bò. Bài báo tường thuật cách xử sự của một chủ trại bò sữa trong vùng mấy năm trước đây, lúc bang Michigan nước Mỹ đang lo sợ về việc sữa bị nhiễm khuẩn. Quả thật hồi ấy, bò sữa đang lây nhiễm một chứng bệnh khiến cho việc cung cấp sữa bị ảnh hưởng. Tình huống trở nên nghiêm trọng đến nỗi chính quyền quyết định cho xét nghiệm tất cả mọi đàn bò trong bang Michigan. Các chủ trại hiệp nhau lại vận động kháng nghị và quyết định của bang được hoãn lại. Hai phe phải tìm ra mánh khóe hợp pháp để giành phần thắng và dường như sẽ mất vài tháng mới giải quyết được tình trạng giằng co này. Trong khi chờ đợi cho ngã ngũ, các chủ trại có thể tiếp tục bán sữa và bán bò thịt. Nhưng ông chủ trại bò sữa nọ quyết định rằng kế hoạch của hai phe kia chẳng ảnh hưởng gì đến ông và ông chọn lựa một đường lối khác. Ông tự bỏ tiền thuê người xét nghiệm tất cả đàn bò của mình, chọn hết đàn bò chỉ tìm ra vài ba con bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng những con bò còn lại hoàn toàn vô hại. Thế là ông bèn cho giết sạch đàn bò và đem xác đi chôn cẩn thận, sao cho môi trường và nguồn nước không bị hủy hoại. Đương nhiên, hãng bảo hiểm không bồi thường một xu thiệt hại, vì bấy giờ chính quyền bang Michigan chưa ra lệnh cho ông hủy diệt đàn bò. Khi được báo chí phỏng vấn vì sao lại cam tâm hành động như thế, ông chủ trại trả lời đơn giản: bởi lẽ làm như vậy là đúng đạo lý. Macaulay hỏi đi tại sao anh treo bài báo này lên tường. Ông nghĩ anh là bà con thân thích ông chủ trại hoặc có quen biết ông ta. Đi nói anh chưa hề gặp ông chủ trại này, nhưng ông ấy đã gieo cho anh nguồn hứng khởi và khiến anh thiết lập nên một chuẩn mực về đức công chính, tính thành và lương thiện. Đi nói, đó là cách anh điều hành tiệm sửa xe của mình, và anh muốn người đời cũng sẽ nói tốt về anh, y hệt như anh nói tốt về ông chủ trại bò kia. Nghe vậy, Macaulay bị ấn tượng gấp đôi, vừa do ông chủ trại vừa do Đi. Năm sau, ông cho con trai mình khởi đầu 9 tháng thực tập nghề cơ khí tại tiệm sửa xe của Đi, không phải chỉ vì anh là thợ máy giỏi nghề, mà quan trọng hơn nữa vì anh xứng được coi là trang quân tử công bình, chánh trực. Ngày 11 tháng 9 năm 2004,